Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 9 tháng Giêng năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nhận định về vụ việc đồng chim. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Hà Nội. Tòa Tổng giám mục Hà Nội kêu gọi dân Chúa trong toàn tổng giáo phận tích cực cầu nguyện cho giáo xứ Đồng Chim, tiếp theo vụ Công an Cộng sản Việt Nam đập phá thánh giá trên núi thờ. Trong thông cáo đề ngày mùng 7 tháng Giêng vừa qua, Chà Lê Trọng Cung, chánh văn phòng Tòa Tổng giám mục Hà Nội cho biết, vào lúc 2 giờ sáng ngày mùng 6 tháng Giêng vừa qua, các lực lượng vũ trang chính quyền vào khoảng từ 600 đến 1.000 người, gồm dân quân tự vệ, công an và cảnh sát cơ động với súng ống, chó nghiệp vụ, dùi cui, lựu đạn cay, đã phong tỏa các giáo xứ Nghĩa Ái, Tụy Hiền, Đồng Chim, chặn lại tất cả các lối đi và khu vực núi thờ. Họ bắt đầu triệt hạ và đập phá thánh giá bằng bê tông trên núi này. Trước hành động phạm thánh như vậy, giáo dân Đồng Chim đã kêu gọi họ ngưng ngay những hành vi xúc phạm đó. Nhưng giáo dân đã bị cảnh sát ném lựu đạn cay và một số bị đánh đập tàn nhẫn. Trong đó có hai người bị thương nặng, hiện đang còn phải nằm bệnh viện để điều trị. Thông báo của Tòa Tổng giám mục Hà Nội lên án hành vi thô bạo trên đây như sau. Chúng tôi vô cùng đau buồn vì xúc phạm đến thánh giá là xúc phạm đến Chúa Kitô. Đó là một sự phạm thánh. Xúc phạm đến thánh giá là xúc phạm đến biểu tượng thánh thiêng nhất của đức tin Kitô giáo và giáo hội. Đánh đập tàn nhẫn những người dân vô tội và vô phương tự vệ là một hành động dã man vô nhân đạo, xúc phạm trầm trọng đến phẩm giá con người. Đây là hành vi thô bạo đáng bị lên án. Tòa Tổng giám mục Hà Nội kêu gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và tất cả anh chị em giáo dân trong giáo phận hãy tích cực cầu nguyện cho giáo xứ Đồng Chim được vững vàng chia sẻ thập giá Chúa Kitô. Chúng ta cũng cầu nguyện cho đất nước được thực sự công bằng, dân chủ và văn minh. Những giá trị thiêng liêng được tôn trọng và các quyền con người được bảo vệ. Tin Trung Quốc. Hàng ngàn người công giáo tham dự lễ an táng một vị giám mục thuộc giáo hội Thầm Lặng Trung Quốc. Theo tin của hãng thông tấn các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, hôm mùng 6 tháng Giêng vừa qua, mặc dù có sự ngăn cản của công an, hàng ngàn người công giáo đã đến tiễn biệt lần cuối Đức cha Leo Yao Lian, giám mục phó giáo phận Si Wangji thuộc giáo hội Thầm Lặng, nằm ở miền đông bắc tỉnh Hebei. Lễ an táng Đức cha Lian đã được cử hành tại nhà thờ chính của giáo phận Si Wangji trong quận Zhongli. Sau thánh lễ, đoàn người đã tiễn đưa Đức cố giám mục đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang giáo sĩ, chỉ cách nhà thờ vài phút đi bộ. Mặc dù chính quyền địa phương ngăn cấm không cho người ngoài Zhongli được đến tham dự lễ an táng, vẫn có đến vài ngàn giáo dân từ các nơi về tiễn đưa Đức cha Lian. Trong số 15 linh mục của giáo phận Thầm Lặng này, chỉ có 3 linh mục được phép đồng tế trong thánh lễ an táng. Ngoài ra, chính quyền Cộng sản Trung Quốc cũng không nhìn nhận Đức cha Lian là giám mục phó giáo phận Si Wangji, cho nên trong thánh lễ an táng, thay vì tước hiệu giám mục, ngài chỉ được gọi là mục tử. Xin được phép nhắc lại, Đức cha Lian sinh năm 1923, chịu chức năm 1948. Năm 1950, sau khi Cộng sản lên cầm quyền tại Trung Quốc, ngài là một trong số những người chống lại việc chính quyền Cộng sản thiết lập giáo hội tự trị, cho nên ngài bị cấm làm mục vụ. Năm 1957, vì không chịu tham gia Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa, ngài bị kết án chung thân khổ sai. Mãi đến năm 1984, ngài mới được trả tự do, và năm 2002 được Đức giám mục giáo phận là Đức cha Hao Qingli truyền chức giám mục một cách lén lút. sự ra đi của đức cha Leon đặt giáo phận Siwangji vào tình trạng vô cùng khó khăn. Đức cha Chinh Ly hiện đã 93 tuổi, vừa bị bệnh tiểu đường vừa mắc bệnh lẫn. Năm 1980, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã nhập hai giáo phận Siwangji và Suanhua thành một giáo phận mới là Giang Jiachu. Không chấp nhận quyết định đơn phương này, giáo dân của hai giáo phận thầm lặng này vẫn tiếp tục sinh hoạt trong hệ thống giáo hội thầm lặng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha hy vọng có thêm tự do tôn giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ bên cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha kêu gọi chính phủ nước này nới lỏng những giới hạn về tự do tôn giáo đối với người Công giáo. Trong bài diễn văn chào mừng tân đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha nói, người Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao tự do thờ phượng vốn được hiến pháp bảo đảm và rất sung sướng được đóng góp vào phúc lợi của đồng bào mình, nhất là xuyên qua hoạt động bác ái và y tế. Trong buổi tiếp kiến hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc lại với tân đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ rằng, giáo hội Công giáo tại nước này đang chờ đợi để được hưởng quy chế pháp lý, nhờ đó mới có thể hưởng được tự do đầy đủ và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo CNA, một linh mục Thổ Nhĩ Kỳ xin được giấu tên cho biết như sau. Bên trong nhà thờ, chúng tôi được tự do như mong muốn, nhưng khi ra khỏi nhà thờ, chúng tôi lại bị kiểm soát. Vị linh mục nói thêm rằng người Công giáo không được tự do xây cất những nơi thờ phượng mới và bị giới hạn trong việc sử dụng các ngôi thánh đường cổ. Theo vị linh mục, chính phủ đã biến nhiều nhà thờ cổ thành bảo tàng viện. Tại vùng Cappadocia chẳng hạn, hàng trăm nhà thờ bị biến thành bảo tàng viện. Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ và Tòa Thánh đã thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây gần 50 năm dưới thời Đức John 23. Tin Vatican. Sáng thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến đại diện của cảnh sát Ý. Theo tin của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã cảm ơn lực lượng cảnh sát Ý vì luôn hiện diện thường xuyên nhưng kín đáo trong khu vực xung quanh Tòa Thánh. Trong bài nói chuyện với lực lượng cảnh sát Ý, Đức Thánh Cha nói rằng, công việc của họ bảo đảm an ninh cho khách hành hương và du khách đến trung tâm giáo hội, và giúp họ có thể hồi tâm khi viếng mộ Thánh Phêrô và vương cung Thánh Đường mang tên vị Thánh này. Hôm thứ Ba vừa qua, một thông cáo báo chí của Tòa Thánh cho biết, trong năm 2009 vừa qua, có trên 2 triệu người tham dự các nghi lễ do Đức Thánh Cha chủ tọa tại Vatican và Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha cầu chúc các đại diện của đơn vị cảnh sát phục vụ tại quảng trường Thánh Phêrô và toàn thể nhân viên cảnh sát Ý thành công trong công tác. Tin Roma. Hôm thứ Năm vừa qua, chính phủ Ý đã lên án các cuộc bạo động gây kinh hoàng nhắm vào các tín hữu Copt tại Ai Cập. Bộ trưởng Ngoại giao Ý, ông Franco Frattini, loan báo rằng ông sẽ đích thân đưa vấn đề này ra thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập trong chuyến viếng thăm Cairo vào tuần tới. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ý nói, cộng đồng thế giới không thể làm ngơ trước sự bất khoan nhượng tôn giáo đang vi phạm trầm trọng các quyền cơ bản của con người. Tối thứ Tư vừa qua, tại thành phố Nagaa Hammadi, thuộc miền Thượng Ai Cập, một vụ nổ súng vào một đám đông khiến cho 7 người chết, trong đó có 6 tín hữu Copt. Cộng đồng Kitô Copt tại Ai Cập chỉ chiếm khoảng 8% trong tổng số 80 triệu dân. Từ nhiều năm nay, cộng đồng này đã không ngừng bị kỳ thị và sách nhiễu. Sáng thứ Năm vừa qua, lại diễn ra cuộc đụng độ giữa cảnh sát và các tín hữu Copt khi họ biểu tình chống lại vụ tấn công nói trên. Theo các nhân chứng, những người biểu tình đã hô lớn những khẩu hiệu như hãy ngưng đàn áp, hay ôi thánh giá, chúng tôi sẽ bảo vệ ngươi và sẵn sàng chết vì ngươi. Theo tin chính phủ, vụ nổ súng đã xảy ra tại một khu thương mại vào giữa lúc các tín hữu Copt đang đi mua sắm để mừng lễ Giáng sinh, được cử hành vào ngày mùng 7 tháng Giêng hàng năm. Theo các nhân chứng, cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Copt khi họ ra khỏi nhà thờ sau thánh lễ đêm tại Nagar Hammadi, cách thủ đô Cairo khoảng 700 cây số về hướng nam. Đức cha Anba Kyrolos, giám mục Nagar Hammadi, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, sau thánh lễ đêm vào lúc 11 giờ khuya, khi trở về tòa giám mục, người thấy một người từ một chiếc xe dùng súng liên thanh bắn xối xả vào tất cả những tín hữu đang đi qua trước tòa giám mục. Từ một tuần trước, các tín hữu Copt không ngừng nhận được những cú điện thoại cho biết người Hồi giáo sẽ tấn công để trả thù cho vụ một bé gái Hồi giáo bị một thanh niên Copt hãm hiếp. Đức cha Kyrolos nói rằng cảnh sát biết rõ thủ phạm của vụ nổ súng, nhưng họ lại không bắt giữ người này vì ông ta được các giới chức thân với đảng cầm quyền bảo vệ. Tin Tel Aviv. Ủy ban song phương Tòa Thánh và Israel gặp gỡ trong bầu khí thân thiện. Một thông cáo chung của Tòa Thánh và Israel cho biết, Ủy ban song phương Tòa Thánh và Israel đã có một phiên họp thân thiện và hữu ích tại thủ đô Tel Aviv hôm 7 tháng Giêng vừa qua để tiếp tục thảo luận về điều 10 trong thỏa ước nền tảng. Thông cáo cũng cho biết cuộc đàm phán lần tới sẽ diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao Israel vào ngày 10 tháng 2 và phiên khoáng đại của ủy ban sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 5 tại Vatican. Được biết, điều 10 trong thỏa ước nền tảng được ký kết năm 1993, buộc hai bên phải thương lượng để đạt một thỏa ước về quy chế của giáo hội tại Israel, tài sản cũng như vấn đề thuế má của giáo hội. Tin Moscow. Lễ Giáng sinh của Giáo hội Chính thống Nga củng cố mối quan hệ giữa Thủ tướng Nga và Đức Thượng phụ Moscow. Hôm 7 tháng Giêng vừa qua, trên 150 triệu tín hữu Chính thống Nga và 30.000 nhà thờ Chính thống Nga trên toàn thế giới đã cử hành lễ Giáng sinh. Tại Moscow, lần đầu tiên kể từ khi được bầu làm Thượng phụ Moscow và toàn nước Nga, Đức Thượng phụ Kirill đã cử hành lễ nửa đêm tại nhà thờ chính tòa Đấng Cứu Thế ở thủ đô Moscow, trước sự hiện diện của 4.000 tín hữu, trong đó có Tổng thống Nga, ông Dmitry Medvedev. Giáo hội Chính thống Nga cử hành lễ Giáng sinh theo lịch Julian, tức 13 ngày sau lịch Gregoriana của người Công giáo, Tin lành và một số giáo hội chính thống. Tại Nga, ngày 7 tháng Giêng cũng đánh dấu việc kết thúc tháng chay tịnh, bắt đầu vào ngày 28 tháng 11. Trong tháng này, các tín hữu chính thống Nga kiêng thịt, kẹo, bánh và rượu. Ngày 7 tháng Giêng cũng là một ngày lễ nghỉ toàn quốc và là ngày các lực lượng an ninh bị đặt vào tình trạng báo động tối đa, tiếp theo một loạt những vụ tấn công khủng bố trên thế giới. Khoảng 8.500 cảnh sát viên được bố trí tại thủ đô để bảo đảm trật tự và an ninh trong dịp lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh tại Nga cũng là dịp để thắt chặt quan hệ giữa các nhà lãnh đạo đạo đời tại nước này. Năm nay, ngoài những lời chúc mừng, chính phủ Nga đã tặng cho giáo hội chính thống một món quà đặc biệt. Đó là hứa trao trả lại cho giáo hội các tu viện và nhà thờ đã bị tịch thu và phá hủy dưới thời Cộng sản. Số tiền mà chính phủ Nga hứa đền bù cho giáo hội lên đến 63 triệu Mỹ Kim. Ngoài ra, cũng nhân dịp lễ Giáng sinh, Thủ tướng Vladimir Putin cũng ca ngợi giáo hội vì giáo dục công dân có tinh thần yêu nước, yêu những giá trị tinh thần và lịch sử dân tộc. Về phần mình, Đức Thượng phụ Kirill cầu xin Chúa ban ơn để Thủ tướng hoàn thành nhiệm vụ Thiên Chúa đã ủy thác cho ông. Đức Thượng phụ cũng đề cao Thủ tướng vì những nỗ lực khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về vụ việc đồng chim. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên trang mạng Việt Catholic số ra ngày 6 tháng Giêng vừa qua, nhân vụ công an đập phá thánh giá trên núi thờ và hành hung giáo dân giáo xứ đồng chim, tác giả Sông Hà đã có bài viết với tựa đề Phạm Quang Nghị tát thẳng tay vào mặt Nguyễn Minh Triết. Chúng tôi xin được phép trích đọc bài viết. Theo tác giả, việc chính quyền Cộng sản Việt Nam đập phá thánh giá trên núi thờ thuộc giáo xứ Đồng Chiêm, cũng như hành hung những người giáo dân vô phương tự vệ, là để chứng minh cho thiện chí của nhà cầm quyền Hà Nội với giáo dân Công giáo, sau những lời phát biểu hoành tráng, đầy tự mãn của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha tại Vatican rằng, nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân, và luôn coi đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những lời nói trên vượt tuột khỏi môi người đứng đầu nhà nước Việt Nam. Những câu chúc mừng nhân dịp Noel 2009 của quan chức Việt Nam và Hà Nội chưa kịp tan trong không khí, thì lúc 2 giờ sáng ngày 6 tháng Giêng năm 2009, lợi dụng kỳ tín tâm của linh mục xứ Đồng Chiêm, chính quyền Hà Nội lại đã cho hàng ngàn công an, cán bộ với đầy đủ các phương tiện vũ trang tấn công giáo dân, dùng mìn đánh phá thánh giá của giáo xứ, sau khi đã chặn tất cả các con đường của các giáo xứ bạn. Việc này đã được tính toán kỹ lưỡng nhằm ngăn chặn lòng dân và những tiếng nói của nhân dân với hành động độc ác đánh phá biểu tượng thiêng liêng của cộng đồng tôn giáo. Nhiều người dân đã bị đánh trọng thương. Hành động này của chính quyền Hà Nội nhằm mục đích gì? Có phải đây là hành động mở hàng năm mới, nhắm chào mừng Hà Nội Thăng Long 1.000 năm tuổi, mà chính quyền Việt Nam đang phát động với vô vàn những việc tốn đến hàng ngàn tỷ đồng tiền dân, và qua đó quan chức bỏ túi một số không nhỏ, đúng theo lệ làng Việt Nam không? Cần phải nói ngay rằng hành động lén lút này của nhà cầm quyền Hà Nội là một hành động đê hèn và nhục nhã. Hành động cắn trộm ban đêm của nhà cầm quyền Hà Nội là chuyện không lạ. Lợi dụng bóng đêm, lợi dụng nhân dân đang yên bình để lấy thịt đè người, đó là những hành động của tà quyền. Không thể nói gì hơn, sau hàng loạt những động thái với nhân dân Hà Nội, khi cho công an, cán bộ, vây ráp, đập phá mồ mả của nhân dân làng Hoàng Mai, với nhiều dự án lấy đất của nhân dân ngoại thành Hà Nội, bị phản ứng dữ dội, thì đây là một bước tiến mới của chính quyền Hà Nội nhằm để thỏa mãn cao nhất cơn cuồng nộ của mình. Một chính quyền đã ngang nhiên đập phá cả một biểu tượng tôn giáo bằng cuộc tấn công của cả ngàn cảnh sát vào ban đêm, chỉ có thể chứng minh được rằng chính quyền này đang hết sức mờ ám trong những việc làm phi nhân tính của mình và cố dùng bóng đêm để che lấp đi những tội ác, ngược lại những giá trị đơn giản nhất của đạo đức luật pháp. Tác giả Sông Hà bình luận như sau. Người ta thấy được rằng, trong chế độ cộng sản, khi nội bộ lâm vào bế tắc không lối thoát, những người cộng sản thường chuyển hướng mũi dùi ra bên ngoài. Vì vậy thỉnh thoảng nhà cầm quyền kêu gào lớn tiếng, thù trong giặc ngoài, các thế lực thù địch, nhằm khỏa lấp đi sự thiếu vắng đoàn kết nội bộ phía trong, đồng thời nhân đó để cứu vãn sự suy sụp bởi sự chia rẽ và phân hóa tự bản chất vốn có. Trên thế giới này, chưa có một chế độ nào nhiều kẻ thù như chế độ cộng sản, bởi bản chất gian manh, độc ác của nó tự chuốc cho mình những kẻ thù là điều hiển nhiên. Trong tình hình Việt Nam hiện nay, để giải quyết vấn đề nội bộ của những người cộng sản trong cuộc chạy đua vào những chiếc ghế béo bở, thì không có con đường nào khác là thể hiện bản lĩnh của mình trong những vấn đề mà chế độ cộng sản thường thấy khó khăn giải quyết nhất. Một trong những vấn đề chế độ cộng sản giải quyết khó khăn nhất hiện nay là vấn đề tôn giáo. Bởi từ bản chất các tôn giáo khó chấp nhận những sự dối trá, sự gian manh của chế độ cộng sản và sự phản phúc của tập đoàn này đối với đất nước, với dân tộc. Một cách cụ thể, theo tác giả, ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, người đang quyết liệt tranh đua vào chức Tổng Bí thư nhân kỳ họp này của đảng, chiếm được cái ghế đó trong hoàn cảnh các đồng chí mình cũng tranh đua quyết liệt, cũng không dễ dàng gì. Vốn xuất thân là Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, ông Nghị không có những tài năng để có thể thể hiện, không có khả năng lãnh đạo về kinh tế, chính trị, văn hóa. Điều đó dễ dàng thấy được qua tình hình kinh tế, văn hóa và xã hội ở Nam Định, những năm ông là bí thư tỉnh ủy. Nhưng, vốn xuất thân từ tỉnh được xem là có đông đúc đồng bào Công giáo vào bậc nhất nước. Vì vậy ông Nghị quyết tâm thể hiện bản lĩnh của mình bằng biện pháp tiêu diệt tôn giáo bằng nhiều cách, vốn có nghề của mình. Trong khi các đối thủ của mình chạy đua vào chiếc ghế tổng bí thư đợt này như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Phùng Quang Thanh đang ra sức chạy đôn chạy đáo khắp nơi, hết trong nước ra nước ngoài để hoa chân múa tay, chém gió tấu hài nhằm đánh bóng hình ảnh của mình trước cộng đồng nhân dân, thì với vai trò bí thư thành ủy Cộng sản, ông Nghị không có được cơ hội để đi đây đó, hòng đưa hình ảnh của mình lên trước thiên hạ. Cũng vì trên thế giới này có mấy nước đi mời bí thư thành ủy hay ngay cả tổng bí thư đến thăm. Những cái ghế đó chỉ ra quyền và ra tiền trong nội bộ đất nước độc tài này mà thôi. Vì vậy ông Nghị phải ra sức thể hiện bản lĩnh bằng sở trường của mình. Chính vì thế không ai lạ gì khi ông Nghị lập tức có mặt ngay từ đầu trong vòng vây của chó và cảnh sát để làm vườn hoang khâm sứ. Không ai lạ gì ông Nghị đã cho làm hai vườn hoang như cướp giật, làm ngỡ ngàng những người vốn quen cả bản chất của Cộng sản. Cây thánh giá trên núi Thờ, một vùng núi xa xôi thuộc huyện Mỹ Đức, chẳng ảnh hưởng gì đến bất cứ một ai, không thuộc bất cứ một khu rừng phòng hộ phong nha kẻ bàng nào, như con bài Cộng sản Quảng Bình dựa vào để phá tưởng Đức Mẹ. Thánh giá trên nghĩa địa núi Thờ cũng không che mất lăng Ba Đình hoặc án ngữ nhà quan chức. Ông Nghị cũng không phải nhìn thấy hàng ngày để có thể phải suy nghĩ hối hận về những tội ác của mình đã gây ra với thần linh và con người. Nhưng ông Nghị vẫn cho hàng ngàn cảnh sát, công an, cán bộ với đầy đủ phương tiện và tiền của nhân dân để triệt hạ, chỉ nhằm một mục đích duy nhất là thể hiện chiến công tận diệt niềm tin và biểu tượng tôn giáo mà thôi. Giáo xứ Đồng Chim là nơi mà trận lụt năm ngoái ông Nghị đã đến sau hai ngày bận họp tôn giáo để chứng kiến cái chết của người dân. Tại đây, ông Nghị đã bị bóp mồm, phun ra câu nói, làm cộng đồng dân chúng nổi giận. Khi đổ lỗi cho dân ỷ vào nhà nước quá, cứ chờ trên xuống. Và câu nói này, ông đã phải trả giá nhục nhã khi buộc phải nói lời xin lỗi. Có phải vì vậy mà ông đã tỏ ra thù hằn với giáo dân Đồng Chim ở đây, nên đã sắp tâm trả thù đến hôm nay không? Ông Nguyễn Minh Triết mới sang tận Vatican để nói về nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân và luôn coi đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thì ngay lập tức, ông Nghị và đồng bọn đã vả vào mặt Triết một loạt cú trời giáng. Trên đây là nguyên văn trích đoạn bài bình luận của tác giả Sông Hà về vụ việc Đồng Chim trên Việt Catholic, số ra ngày mùng 6 tháng Giêng vừa qua. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Thánh giá, biểu tượng của yêu thương và tha thứ. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tin tức và hình ảnh về vụ Công an Cộng sản Việt Nam đập phá thánh giá trên núi Thờ và hành hung một cách dã man giáo dân của giáo xứ Đồng Chim, Tổng giáo phận Hà Nội, đã được truyền đi khắp thế giới. Nhiều hãng thông tấn quốc tế đã loan tải tin tức và bình luận về vụ việc. nhiều người cũng đã bày tỏ bàng hoàng và xúc động trước hành động vô nhân đạo của người Cộng sản Việt Nam. Tác giả Hoàng Gia Bảo từ trong nước có bài nhận định như sau. Những hình ảnh chụp tại hiện trường, từ lúc trời còn tờ mờ sáng, hàng trăm police cùng cảnh sát cơ động hùng hổ xuất hiện với đèn rọi trên nón nghiệp vụ, cho đến khi các giáo dân bị đánh mặt mày be bét máu, nằm lăn quay sát bên cái hàng rào làm bởi những tấm khiên, nhưng là để che chắn cho những kẻ đã gây ra thương tích, chứ chẳng phải bảo vệ các nạn nhân. Sự ngược ngạo của những tấm ảnh này đã lột tả hết bản chất bất nhân của chế độ hiện nay. Nhìn những tấm hình ấy, có lẽ không ít người xem đã không khỏi xúc động và băn khoăn. Vì sao lại có thể có một vụ đàn áp tàn nhẫn đến như vậy, khi chưa đầy 10 hôm, truyền thông nhà nước còn hoan hỷ đưa tin các lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chịu khó lặn lội đến các giáo xứ họ đạo trong giáo phận để chúc mừng lễ Giáng sinh người có đạo chúng ta. Vậy mà nay, tai ương lại vừa đổ ụp xuống giáo xứ Đồng Chim này, cũng bởi chính họ. Cái tâm của những kẻ cầm quyền hiện nay mới thật đáng sợ làm sao. Vụ đàn áp với quy mô hàng trăm cảnh sát cơ động như thế, xét về logic, không thể là việc làm đột xuất theo kiểu tối lên kế hoạch, sáng thực hiện được. Thậm chí cũng không thể là vài ngày, mà chắc chắn nó đã được lên phương án kỹ lưỡng, nhất là khi chúng ta xem xét đến yếu tố thời điểm khi xảy ra vụ việc này, thì cha phụ trách Đồng Chim lại bận dự tính tâm tháng tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội. Ấy vậy mà chỉ 10 hôm trước, lãnh đạo Hà Nội vẫn cứ tay bắt mặt mừng các cha xứ, giáo dân, như họ không hề biết gì về cơn giông bão mùng 6 tháng Giêng sắp xảy ra. Thật bái phục cái tâm giả thú của họ. Kinh nghiệm đối mặt với các chính thể cộng sản xưa nay cho chúng ta thấy, rất khó có ai có thể chủ động qua mặt họ được. Ngược lại, tất cả chúng ta với những nếp suy nghĩ tử tế bình thường luôn trở thành nạn nhân của họ mà thôi. Tuy nhiên, cũng cần biết thêm kinh nghiệm rút ra từ các thể chế tàn bạo xưa nay cũng còn cho thấy, một khi họ bỗng dưng trở nên hung hãn với dân chúng, thì cũng là lúc họ đang tiến rất gần đến giờ thời khắc định mệnh của họ rồi đó. Vụ Đồng Chim xảy ra vào sáng sớm hôm mùng 5 tháng Giêng, làm chúng ta nhớ lại vụ sang bằng tòa khâm sứ hôm 18 tháng 7 năm 2008, cũng xảy ra từ khi mọi người còn đang ngủ. Nhưng bây giờ mức độ nương tay thì hình như họ đã cạn chẳng còn chút nào nữa. Đây có thể là những dấu hiệu chuyển biến lịch sử rất đáng quan tâm. Về cá nhân các bạo chúa, một khi cái tâm của họ đã bị vật chất làm cho biến dạng, thì hành vi luôn trở nên rất khó hiểu. Muốn lý giải, chúng ta không thể dùng sách vở, kinh kệ, lý thuyết, kinh điển, mà chỉ có thể bằng chính hoàn cảnh mà họ đang bị lâm vào. May ra mới có thể hiểu được. Trên đây là cảm nghĩ của tác giả Hoàng Gia Bảo. Một phóng viên của ban truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội ghi lại những hình ảnh cảm động như sau. Buổi chiều ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2010, ngày cây thánh giá tại núi thờ của giáo xứ Đồng Chim bị chính quyền đập phá, chúng tôi tới Đồng Chim. Hình ảnh đầu tiên chúng tôi bắt gặp ấy là những vành khăn tang của những người dân Đồng Chim. Từ già tới trẻ đều mang trên đầu vành khăn tang với vẻ mặt trầm tư đầy tâm sự. Các linh mục trong Tổng giáo phận, sau khi kết thúc tĩnh tâm tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội, đã lên đường về chia sẻ nỗi niềm với con dân xứ Đồng Chim. Xe dừng lại, mọi người ấy cũng nháo nhác hướng về núi thờ để tìm kiếm cây thánh giá. Sao lại có hai cây thánh giá trên đỉnh núi? Thấy có sự lạ, tôi hỏi người dân. Sao mọi người nói là thánh giá đã bị hạ rồi cơ mà? Theo người dân cho biết, cây thánh giá bằng xi măng đã bị những người cộng sản đập phá. Người dân mới dựng lại hai cây thánh giá bằng gỗ tre. phóng viên của ban truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội viết. Thì ra là thế. Cây thánh giá bằng xi măng đã bị hạ, và hiện giờ là những cây thánh giá bằng gỗ tre, những cờ tang, những ngọn nến đang ở đó trên đỉnh núi thờ. Người dân cho phóng viên của ban truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội biết, sau khi đập phá thánh giá, những người cộng sản đã bỏ đi hết. Người dân đã lập biên bản, yêu cầu ông trưởng thôn ký xác nhận sự việc, nhưng ông bảo là chẳng biết gì cả. Trở lại ngôi thánh đường, đã trên 100 tuổi, được xây trên một núi đá, phóng viên thấy choáng ngợp trước một màu tang bao trùm nhà thờ. Thánh lễ ngoại lịch, lễ suy tôn thánh giá, được cử hành từ lúc 4 giờ chiều, có khoảng 40 linh mục đồng tế trong thánh lễ. Lời mời gọi hiệp lòng suy tôn thánh giá Chúa Giêsu và tha thứ cho những người làm điều dữ luôn được gợi lên trong thánh lễ. Phóng viên ban truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội kể tiếp. Kết thúc thánh lễ, chúng tôi thấy một đoàn người từ ngoài đường kéo vào chạy theo tốc độ ô tô. Lại gần, chúng tôi chứng kiến cảnh la khóc, và trong ô tô là hai người phụ nữ mê mệt nằm trên xe với những miếng bông bằng vết thương. Hỏi ra thì chúng tôi mới rõ, hai nạn nhân đêm qua bị cảnh sát đánh đã được đưa đến bệnh viện, nhưng bây giờ họ trả về, không cho nằm tại bệnh viện nữa. Ngay lập tức, chiếc xe chở các linh mục từ Hà Nội vào đã đưa hai nạn nhân lên xe đi cấp cứu. Một người đàn ông xuất hiện với vẻ hoảng hốt và chỉ sau phút chốc đã ngất xỉu, nằm vật xuống đất. Thì ra đó là chồng của một nạn nhân khi nhìn thấy vợ mình. Điều oái oăm nhất theo ghi nhận của phóng viên ban truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội là văng vẳng từ xa, chúng tôi nghe tiếng loa phóng thanh. Đó là tiếng loa của chính quyền địa phương đang tuyên truyền về vụ việc cây thánh giá. Những ngôn từ thấy cũng lạ. Giáo hội Việt Nam đang sống trong năm thánh với chủ đề canh tân, sám hối và hòa giải. Đối lại, cảm động nhất là cảnh được ghi lại như sau. Màn đêm buông xuống, những tiếng kinh vang lên từ nhiều khu trong làng. Chúng tôi hỏi thì biết mọi người trong giáo xứ đang chia nhau đến nhà mấy ông cán bộ thôn đọc kinh cầu nguyện cho họ ăn năn sám hối. Bài phóng sự chấm dứt với cảnh cha xứ liên tục cho người đi đến các nhóm trấn an và yêu cầu không được làm điều gì gây thiệt hại cho gia đình cán bộ. Được phóng viên của ban truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội trích thuật, cha xứ Đồng Chiêm nói, tôi thấy thương cho dân, thương thay cho cả cách hành xử của chính quyền nữa. Quả thật, dù có bị ngược đãi, bắt hại đến đâu, những người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu vẫn luôn nhìn thấy và tuyên xưng thánh giá như biểu tượng của tình yêu thương và tha thứ. Chỉ có tình yêu thương và tha thứ mới là thái độ đáp trả đúng đắn trước những hành động thú tính dã man vô nhân đạo mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Chứng và Phản Chứng của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Mấy lời dạy trên đây của Đức Phaolô thứ 6 còn lưu ý chúng ta về hai điểm nữa. Một là để loan báo tin mừng cho người chưa biết Chúa, người Kitô hữu không được sống xa cách, khép kín, tự cô lập mình thành một ốc đảo trong xã hội. Nếu ta không cởi mở hòa mình với những người sống chung quanh, làm sao tạo được mối liên lạc và thiện cảm tự nhiên? Mà nếu thiếu nó, thì làm sao người ngoài chịu lắng nghe chúng ta và nhìn nhận tôn giáo chúng ta là hay, là tốt được? Nói đơn giản hơn theo phúc âm là muốn làm men, làm muối cho đời, thì phải nhập vào đời, miễn là vẫn giữ được nguyên chất, chứ không để cho mình bị biến chất theo đời. Điểm lưu ý thứ hai nằm trong câu: họ chiếu tỏa một cách thật đơn sơ và hồn nhiên niềm tin của họ. Đức Thánh Cha muốn nói rằng, người Kitô hữu làm chứng cho Chúa Kitô bằng cuộc sống mình khi họ để cho các giá trị tin mừng thấm nhập vào đời sống của mình cách tự nhiên và sâu xa đến độ họ chỉ sống bình thường mà vẫn có sức chiếu tỏa như một lời loan báo. Nghĩa là, họ không phải gồng mình lên, không phải cố tình, cố ý dạy bảo hay làm gương sáng cho ai, lại càng không muốn tuyên truyền để lôi kéo ai cả về phía mình. Nói theo tục ngữ Việt Nam là hữu xạ tự nhiên hương. Một khi người ta có cảm tưởng mình là đối tượng cho ai đó chinh phục, họ sẽ có tâm lý tự vệ và cảnh giác trước mọi ý đồ truyền đạo. Còn nếu chúng ta sống tốt như một người tin theo Chúa Kitô phải sống một cách đơn sơ bình thường, thì tác dụng có thể âm thầm nhưng chắc chắn và sâu đậm. Ngoài ra, sống trong một môi trường văn hóa, xã hội, chính trị cụ thể, người làm chứng còn phải lưu ý tới và thực hiện những giá trị mà môi trường này đề cao hoặc đang cần hơn cả. Làm như thế là giống như phát ra những tín hiệu mà người chung quanh dễ dàng thâu nhận. Vì lý do đó, chúng ta thấy mấy năm qua, các giám mục Việt Nam thường xuyên cổ vũ nơi các tín hữu những đức tính liêm khiết, trung thực, công bằng, tôn trọng công ích, tôn trọng sự sống. Vì nói chung, đó là những điều còn thiếu trầm trọng trong xã hội ta hiện nay. Chính Đức Thánh Cha trong bài huấn từ tôi đã trích dẫn trên đây cũng nói với các hội đồng giám mục chúng ta rằng, trong lá thư mục vụ năm qua, anh em đã biểu lộ mối quan tâm đặc biệt đối với các tín hữu giáo dân khi làm cho rõ ràng vai trò ơn gọi của họ trong phạm vi gia đình. Điều đáng ước mong là mỗi gia đình công giáo bằng cách dạy cho con cái biết sống đúng theo một lương tâm ngay thẳng, trong sự trung thực và trong chân lý, sẽ trở nên một trung tâm các giá trị và đức tính nhân bản, một trường dạy đức tin và tình yêu đối với Thiên Chúa. Còn phần họ, các giáo dân công giáo phải dùng đến một cuộc sống dựa trên đức ái, sự lương thiện và lòng mến mộ công ích mà chứng tỏ rằng một người công giáo tốt cũng là một công dân tốt. Như vậy, thật là sai lầm khi giới hạn việc sống tin mừng và loan báo tin mừng vào những việc thuần túy tôn giáo đạo đức hay những chương trình, những công việc ít nhiều quan trọng phải thực hiện với chủ đích truyền giáo rõ ràng. Còn trong cuộc sống diễn ra thông thường, người ta không thấy có dính dáng gì đến sự đạo cả, thậm chí còn nhiều điều phản chứng thay vì làm chứng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 3 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Đinh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Lần trước chúng ta đã tìm hiểu các đặc thái của lịch sử các tín điều về Đức Maria. Đặc thái thứ nhất là các tín điều thánh mẫu học đã được lồng vào trong mầu nhiệm chính của Kitô giáo. Lịch sử các tín điều thánh mẫu học cũng như viễn tượng của công đồng Trung Vatican II và nền thần học hiện đại, trái lại, đã nêu rõ việc lồng khung các tín điều ấy vào trong biến cố của Chúa Kitô và tương quan chặt chẽ của chúng với các mầu nhiệm của giáo hội và của ơn cứu độ con người. Nhưng không chỉ có thế, ngày nay, nhiều người đi tới chỗ khẳng định rằng tín điều thánh mẫu học có một nhiệm vụ giúp hiểu biết, nghĩa là đào sâu và kiểm thực đối với tín điều Kitô học, giáo hội học và nhân chủng học. Thật thế, các tín điều thánh mẫu học củng cố sự thật lịch sử của tất cả mọi biến cố xảy ra cho Đức Giêsu, nhập thể làm người trong cung lòng trinh nữ Maria, sinh ra, chịu khổ nạn, chết đi và sống lại. Đặc thái thứ hai là tính cách sự kiện của nó. Nói cách khác, việc lớn lên trong sự hiểu biết sự thật trong giáo hội trước hết không phải là một sự kiện trí thức, chỉ gắn liền với sự tiến triển của suy tư thần học, mà là một khía cạnh của cuộc sống giáo hội, mà trong sự toàn vẹn của nó bao gồm dân Chúa, huấn quyền và thần học, và theo các nhu cầu và hoạt động của Chúa Thánh Thần, nó được từ từ đưa vào sự toàn vẹn của mỗi sự thật. Đặc thái thứ ba là tương quan sự phát triển của tín điều và lòng tin bình dân. Các tín điều này đã phát triển trước hết không phải do suy tư thần học, mà do đức tin của dân Kitô được sống và cử hành trong phụng vụ. Đặc thái thứ bốn là tương quan giữa sự phát triển tín lý và tư tưởng biểu tượng. Sự phát triển của hai tín điều thánh mẫu học cuối cùng cũng phải được gán cho một lý do trực giác, được các mối dây nối kết kết thúc với sự chiêm niệm của lòng tin, hơn là tư tưởng lý luận với các tam đoạn luận. Các lý do thích hợp đã được đưa ra trong dịp định nghĩa các tín điều, diễn tả một cách rõ ràng bằng công thức các trực giác mà đức tin đã sống một cách cụ thể liên quan tới gương mặt của Đức Maria. Đặc thái thứ năm là sự phát triển tín lý, như là tiến trình siêu nhiên, như một sự hiểu biết mặc khải, khiến cho tín hữu có thể tin nơi tình yêu thương của Thiên Chúa Cha, theo các đòi buộc đích thật của cuộc sống, bao gồm các khía cạnh luận lý, nhưng dựa trên các khía cạnh siêu nhiên. Đặc thái thứ sáu là lịch sử cụ thể của các tín điều thánh mẫu học, không chỉ đưa ra các khẳng định mới bên cạnh các khẳng định cũ, nhưng tái khẳng định và suy tư lòng tin không thay đổi, dưới ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần để trở thành men của cuộc sống con người. Trên bình diện đại kết, giáo lý công giáo về Đức Maria, đặc biệt trong các công thức tín lý bị nhiều người coi như chướng ngại chính đối với nỗ lực tái hiệp nhất với các giáo hội Kitô khác như Tin Lành và cả chính thống nữa. Trước hết là trong tương quan với các giáo hội Tin Lành. Như đã biết, các giáo hội Tin Lành chống lại giáo lý công giáo liên quan tới Đức Maria. Thần học gia Bach coi giáo lý thánh mẫu học này là một cái bướu ăn bám, được thêm vào, gây nguy hiểm cho thân cây sinh động, từ đó nó phát xuất là công trình cứu chuộc và sự mặc khải của Thiên Chúa nơi Đức Kitô. Theo chiều hướng này, thần học gia Eberling vạch ra một quan điểm về sự phát triển tín lý thánh mẫu học, cho rằng nơi Đức Maria được hiểu và tín lý hóa theo kiểu công giáo, giáo hội công giáo đã tín lý hóa cấu trúc nền tảng của mình. Với thái độ đại kết chân thành, nhiều thần học gia của các giáo hội Tin Lành chính khác như Max Thurian thừa nhận rằng giáo lý thánh mẫu học của công đồng Trung Vatican II diễn tả một cố gắng đáng ca ngợi tập trung gương mặt Đức Maria trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội, và duy trì được nguyên vẹn tính cách duy nhất sự trung gian của Chúa Kitô. Nhưng đồng thời các thần học gia Tin Lành này cũng chân thành nhấn mạnh rằng các tín điều vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời của Đức Maria thiếu nền tảng kinh thánh, nhất là khó mà có thể hòa giải chức làm mẹ cứu rỗi của Đức Maria, nghĩa là sự cộng tác của mẹ vào công trình cứu chuộc của Đức Kitô và sự trung gian duy nhất của Chúa Kitô. Việc tuyên xưng lòng tin nơi chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria giúp kiểm thực sự chính truyền liên quan tới hai bản tính của Chúa Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Khi duyệt xét tương quan của giáo hội công giáo với các giáo hội chính thống liên quan tới các tín điều thánh mẫu học, chúng ta có thể bị cám dỗ khẳng định rằng có thể bỏ qua các khác biệt. Nhưng khi đi sâu hơn vào vấn đề, người ta cũng nhận ra nhiều vấn nạn. nếu đã không có ai tranh luận liên quan tới hai tín điều đã được công nhận từ thời Công đồng chung Chalcedonia, tức tín điều chức là Mẹ Thiên Chúa và sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria, thì không thể nói như vậy đối với hai tín điều được công bố sau này, tức tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Các anh em chính thống phản ứng bằng cách trách giáo hội Công giáo là đưa ra hai định nghĩa nói trên dựa trên một nền thần học, trong đó phụng vụ có ít chỗ đứng, và Kinh Thánh được dùng một cách Latin và hạn hẹp. Và trong đó, người ta cảm nhận ra tất cả sức nặng của các trào lưu thần học Tây Phương tân thời. Như thế, đối với các giáo hội chính thống, phía Công giáo đã phát triển suy tư thần học một cách thái quá, và vì thế đã lý trí hóa các mầu nhiệm đức tin. Tư tưởng Đông Phương trái lại, ưa thích những gì là mầu nhiệm, chiêm niệm và thơ mộng, và áp dụng óc sáng tạo vào việc diễn tả các ý niệm bằng các biểu tượng được canh tân một cách vô tận, nêu bật sự thật và có thể biểu lộ một vài khía cạnh còn ẩn giấu. Vì thế tư tưởng chính thống không muốn gia tăng các định nghĩa tín lý bắt buộc, nhưng thích dành nhiều chỗ hơn cho các lý thuyết thần học. Như vậy vấn đề không đơn sơ như chúng ta thường tưởng nghĩ. Và nếu một đàng cần nhấn mạnh rằng vấn đề thánh mẫu học, đặc biệt sau các khẳng định của Công đồng Trung Vatican II liên quan tới phẩm chất chân lý, tự nó không thuộc các vấn đề nền tảng của cuộc đối thoại đại kết, đảng khác cũng không thể quên rằng nó cũng có tương quan thân tình với các vấn đề đại kết. Xem ra có ba vấn đề nền tảng mà việc phát triển các tín lý thánh mẫu học nhìn trong chìa khóa đại kết đã đưa ra ánh sáng, và chúng là các vấn đề chính. Thứ nhất là chức làm mẹ cứu rỗi của Đức Maria và sự đồng trinh liên quan tới vấn đề thành toàn chương trình cứu độ của Thiên Chúa một cách duy nhất nơi biến cố nhập thể, cái chết và sự sống lại của con Ngài là Đức Giêsu Kitô. Thứ hai là sự công chính hóa qua lòng tin, nghĩa là sự nhưng không hoàn toàn của ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa ban cho con người nơi Đức Kitô. Và thứ ba là nền tảng của các tín điều vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời, dính líu tới vấn đề tương quan giữa Kinh Thánh và truyền thống. Và tương quan này lại là một phần của một vấn đề nền tảng khác, đó là cấu trúc hữu hình, vô hình của giáo hội, như dấu chỉ hữu hiệu của sự hiệp nhất giữa con người với Thiên Chúa và của sự hiệp thông với các người khác trong Chúa Kitô. Chính ba vấn đề nêu trên đây đã là gốc rễ sự chia rẽ giữa các Kitô hữu. Chỉ qua việc đào sâu chúng một cách tiệm tiến, các Kitô hữu mới có thể tái lập sự hiệp nhất mà mọi người đều mong mỏi. Sự chú ý hiện nay của các Kitô hữu thuộc các giáo hội Kitô khác đối với Đức Maria cho phép hy vọng rằng Mẹ là đấng nhờ đức tin đã có một nhiệm vụ đặc biệt trong việc thành toàn ơn cứu độ, không còn bị coi như là Mẹ chia rẽ các Kitô hữu, nhưng là một điểm gặp gỡ nền tảng dựa trên Kinh Thánh và truyền thống sống động của giáo hội.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thánh khiết. Như ánh dương soi bầu trời, xin Ngài chiếu sáng tâm hồn con, để con dù đi trong tâm tối, con luôn vững bước trong cuộc đời. Để con dù đi trong mưa gió, con vẫn hiên ngang xây tình người. Xin cho con niềm tin sắt son, con đi theo tình thương khắp nơi. Trong giữa thế gian, con đây sẽ hân hoan vì đời con có Chúa.
Nếu bạn đi dạo trên các đường phố Sài Gòn, nhất là tại trung tâm thành phố, đặc biệt là khu công viên trước nhà thờ Đức Bà, trong những ngày đại lễ Giáng sinh vừa qua, thì chắc hẳn bạn cũng có cảm nhận rằng dọc các đường phố này người ta giăng đèn điện ngợp trời, những ngôi sao, những ông già tuyết, những cánh thiệp, những cây thông. Chỉ có điều lạ là người ta không giăng biểu ngữ mừng Chúa Giáng sinh, mà người ta giăng biểu ngữ chúc mừng năm mới. Tuy nhiên, ở một vài nơi nào đó, trước cửa các khách sạn, nhà hàng, siêu thị, người ta đã giăng các biểu ngữ rộn ràng Giáng sinh, Noel an lành, Giáng sinh hạnh phúc. Nhưng nếu quan sát kỹ, thì cũng chỉ thấy cây thông, ông già Noel, ngôi sao, đèn điện và những núi tuyết giả trông giống như thật, chứ không hề thấy hình ảnh của Chúa Hài Đồng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Có thể có các biểu tượng của lễ Giáng sinh được trưng bày ở khắp nơi, nhưng không hề có ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh. Có thể có bầu khí Giáng sinh, nhưng không hề có cảm nhận tình yêu tuyệt đỉnh của mầu nhiệm Chúa Giáng sinh làm người. Có lẽ lễ Giáng sinh ngày nay là một lễ hội vui nhộn, chứ mấy ai hiểu đó là một lễ mừng một biến cố quan trọng cho nhân loại, là con Thiên Chúa làm người để cho con người được làm con Chúa. Quả đúng vậy, có thể có lễ Giáng sinh, có cả một mùa Giáng sinh rộng rã, nhưng cũng có thể ở đó người ta đã không hề có Chúa. Quan sát thực tế những biểu hiện bên ngoài của ngày lễ Giáng sinh, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng có một thực tại luôn luôn có thật, có giá trị vĩnh cửu. Có một thực tại khác đang cố gắng tái hiện điều có thật ấy bao nhiêu có thể để cảm nghiệm cái có thật. Và có một thực tại hoàn toàn giả trá. Chúa Giáng sinh làm người trong lịch sử là có thật. Ơn cứu độ vĩnh cửu cho con người vẫn mãi mãi là thật. Giá trị vĩnh viễn của mầu nhiệm Giáng sinh luôn tồn tại thật sự. Một số ít nhân loại hôm nay đang làm sống lại biến cố ấy bằng chính đời sống của mình, bằng cách tái hiện khung cảnh bên ngoài và thể hiện tâm tình của chiều sâu bên trong. Phần lớn nhân loại còn lại tìm vui trong ngày lễ Giáng sinh, nhưng không hiểu giá trị, cũng chẳng có tâm tình nào. Vâng, những ngày sau Giáng sinh và lễ hiển linh đang dần khép lại mùa Giáng sinh, đặc biệt bằng việc cử hành biến cố Chúa chịu phép rửa vào ngày mai. Những ngày này, lời Chúa mở ra cho thấy sự xuất hiện của ngôi hai Thiên Chúa làm người. Ngài đến cho kẻ đói được ăn, cho người bệnh được lành, cho kẻ đau khổ được an ủi. Và hôm nay, cho nhân loại thấy giá trị của sự việc, đâu là thật, đâu là giả trá. Hôm nay, người ta hỏi ông Gioan về phép rửa Chúa Giêsu làm. Ông trả lời: có một đấng đến sau tôi, đấng ấy có trước tôi, tôi không đáng cởi quay dép cho ngài. Hôm nay, người ta cũng đang hỏi từng người trong chúng ta về thực tại luôn có thật. Đức Giêsu là ai trong cuộc đời chúng ta? Xin mượn lời Thánh Hippolyto nói rằng, người là con yêu dấu, nhưng cũng sinh ra tình yêu. Người là ánh sáng vô hình, lại sinh ra ánh sáng khôn dò, khôn thấu. Người được gọi là con ông Giuse, nhưng cũng được gọi là con một của Thiên Chúa. Người đói lả, lại nuôi cả ngàn người. Người vất vả mà lại làm cho người vất vả được nghỉ ngơi. người không có nơi tựa đầu, mà lại nắm trong tay mọi sự. Người chịu khổ, nhưng lại chữa trị mọi khổ đau. Người ngã vì bị tát, mà lại ban tự do cho thế gian. Người bị đâm thấu cạnh sườn, nhưng lại chữa lành cạnh sườn của Adam. Hôm nay, mọi người cũng đang nhìn xem chúng ta thể hiện hình ảnh Đức Giêsu trong cuộc đời chúng ta. Người ta có nhận ra chúng ta là hình ảnh của Chúa hay không? Hay là người ta cũng chỉ thấy những hình ảnh giả trá mà thôi? Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra được đâu là giá trị thật trong đời sống của chúng con. Xin cho chúng con nên hình ảnh thật của Chúa. Xin cho chúng con biết mạnh dạn từ chối những giả trá, những gì đẩy chúng con đi ra ngoài vòng tay yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con luôn có Chúa trong từng phút giây của đời sống chúng con. Amen. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo châu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.